Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong đời mỗi người chúng ta đã có hàng ngàn hàng vạn lần đọc lời kinh kính mừng. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu lần chúng ta ý thức rằng chúng ta lặp lại lời của sứ thần Gabriel trong lễ truyền tin: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Đó chính là nền tảng để giáo hội đi đến tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Phải nói Thiên Chúa đã dành một ân đặc biệt và có một không hai cho Đức Maria, nơi Ngài đã chứng nghiệm lời hứa của Gia-vê thuở xưa trong vườn địa đàng: Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, người đó sẽ đạp dập đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân của người. Đức Maria được trở thành một nhân vật được thoát khỏi cái dấu vết tì ố của tội nguyên tổ, được gìn giữ vẹn toàn thánh đức từ lúc bắt đầu đầu thai trong lòng bà thánh Anna. Đó là một hồng ân dành riêng cho mẹ. Thế nhưng có thể nói rằng nếu người ta chỉ nhìn đó như một hồng ân mà chỉ Đức Mẹ có và đặt mẹ trên một bệ cao để chiêm ngưỡng thì chưa đi đến trọn vẹn mầu nhiệm hay tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Đúng thế, ngay trong tên gọi Đức Maria vô nhiễm, những nhiều nhà thần học hiện đại cũng muốn thay đổi và muốn gọi bằng một tên gọi khác. Họ muốn gọi là mẹ tuyệt mỹ, mẹ toàn mỹ hay mẹ toàn thánh. Bởi vì nếu xét về ngôn từ, chữ vô nhiễm chỉ mới mang ý nghĩa tiêu cực, nghĩa là không bị vướng vào, chẳng mắc tội tổ tông truyền, không bị nhiễm. Nhưng còn hơn thế nữa, cái tích cực trong cái ơn vô nhiễm nguyên tội này, đó là hồng ân của Thiên Chúa đổ tràn trên mẹ, và đó là một hồng ân để Đức Maria hoàn toàn kết hiệp với Thiên Chúa. Chúng ta vẫn nói tội không chỉ là tì vết, mà tội chính là khi người ta khép lòng mình lại, không còn có khả năng xây dựng tương giao với Thiên Chúa, thì nơi Đức Maria đó chính là một sức mạnh, một hồng ân để có thể vượt qua tất cả mọi chướng ngại cản trở yêu mến Chúa, để luôn luôn có một chọn lựa tự do bước đi trên con đường của Chúa. Thế nên ngày nay khi nói đến hồng ân vô nhiễm, người ta luôn gắn kết với lời thưa xin vâng của Đức Maria. Nếu Thánh Phaolô từng nói, bởi sự bất tuân của một người mà tội lỗi vào trần gian, nay nhờ sự vâng phục của một người, ân sủng được trao trào tràn hơn nữa. Đoạn đó Thánh Phaolô trực tiếp nói đến Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là Adam mới, và với sự vâng phục của Ngài trên thập giá, đón nhận khổ hình cứu độ nhân loại, thì ân sủng được ban cho trần gian. Thì tính tích cực của Đức Maria khi đón nhận ơn vô nhiễm cũng chính là luôn thưa lời xin vâng với Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Và hơn thế nữa, giáo hội ngày nay nhìn mầu nhiệm Đức Maria vô nhiễm nguyên tội với một chiều kích nhân loại và chiều kích giáo hội. Trong chiều kích nhân loại, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong cái loạt bài giảng về Đức Maria năm 1996, khi nói về mầu nhiệm vô nhiễm thì Ngài nói như sau: Giây phút mà Đức Maria thành thai trong lòng bà thánh Anna, đó chính là một khúc quanh mới trong lịch sử của nhân loại. Bản tính của con người trong quá khứ dường như không thể vượt thắng được tội lỗi, thì từ đây đó là một tín hiệu về một ngày mới được khởi đầu, như là công cuộc sáng tạo lần thứ hai. Và như thế ta thấy bên cạnh Đức Giêsu là Adam mới, Đức Maria chính là một Eva mới. Cùng với Đức Giêsu, Đức Maria cũng đã sinh ra tất cả chúng ta, trở thành mẹ của giáo hội, trở thành mẹ của chúng sinh, trở thành mẹ của mọi người Kitô hữu. một nhân loại mới đã được khởi đầu trong sự kiện Thiên Chúa gìn giữ Đức Maria thoát khỏi tội nguyên. Và bên cạnh đó ta thấy chiều kích giáo hội của mầu nhiệm này. Vâng, trong giáo hội Đức Maria, chúng ta xác tín Ngài vẫn chỉ là một tạo vật, nhưng mà là một tạo vật được Thiên Chúa tác động đến. Lời kinh đầu thánh lễ chúng ta đã nghe đọc, Ngài được ơn đặc biệt nhờ công nghiệp cái chết của Đức Giêsu sau này. Và như vậy mẹ cũng chính là người được lãnh nhận ơn cứu độ từ Thiên Chúa, nhưng mẹ là một người con ưu tuyển trong giáo hội, mà mỗi người chúng ta nhìn lên mẹ như một mẫu gương để có khả năng noi theo. Đức Maria đã luôn luôn làm chủ cuộc đời của mình, gắn kết với Thiên Chúa để thưa vâng với Thiên Chúa, thì tất cả những người phàm trần của chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng nhờ ơn thánh của Chúa, nhờ sự trợ giúp của Thánh Thần, nhờ lòng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta cũng có khả năng thắng lướt tội lỗi trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta biết niềm tin vào Đức Maria vô nhiễm đã tồn tại lâu dài trong lịch sử của giáo hội và gần với biến cố tuyên tín Đức Tín Điều. Thì vào năm 1830, chính Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Labourée thuộc dòng nữ tử bác ái và chỉ cho cái mẫu ảnh chúng ta quen gọi là ảnh phép lạ. Trên đó đã ghi lời nguyện này rồi: lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng mẹ. Chúng ta đến với Đức Maria như là một mẫu gương tuyệt hảo, như một người Kitô hữu lý tưởng vượt thời đại, để chúng ta tin tưởng hơn vào ân sủng của Thiên Chúa mà bước đi trên đường công chính. Cuối cùng chúng ta nhận ra được trong bài đọc 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, đó là cùng với Đức Maria, tất cả mỗi người chúng ta một cách nào đó cũng đã được cứu độ bằng ân sủng của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được tẩy sạch tội nguyên. Có thể khác nhau một chút, Đức Maria được miễn trừ ngay từ đầu, không mắc tội nguyên tổ. Còn mỗi người Kitô hữu trong bí tích rửa tội thì chúng ta được tẩy sạch tội nguyên. Và mỗi người chúng ta cũng lõn nhận ân thánh sủng, những nhân đức, sức mạnh của Thánh Thần, sự sống của Thiên Chúa, sự sống thần linh để trở thành con cái của Thiên Chúa trong bí tích thanh tẩy ấy. Thế nên lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Ê-phê-sô, nó là một lời kinh chúc tụng. Thánh nhân có vẻ như nói về chính Ngài, nhưng cũng là lời nói về tất cả mỗi người chúng ta. Vâng, trong Đức Kitô từ cõi trời, người thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của người, chúng ta là những người đặt hy vọng được Kitô, chúng ta ngợi khen vinh quang của người. Xin hòa với Thánh Phaolô để nói lên lời chúc tụng tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa đã dành cho Đức Maria, nhưng đó cũng là một ân sủng dành cho toàn thể nhân loại được tái tạo, cho mỗi người chúng ta một mẫu gương để noi theo, và cũng trở thành một lời nhắc nhở chúng ta sống ân sủng mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Chớ gì mỗi lần đọc lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa ở cùng bà, chúng ta lại nhớ đến hồng ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và hồng ân được tẩy trừ nguyên tội mà mỗi người chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.